Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 7 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Mỹ chào mời New Zealand tham gia chương trình AUKUS;
Ngoại
trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng cánh cửa hoàn toàn rộng mở để New Zealand tham gia vào chương trình mua sắm và phát triển vũ khí AUKUS giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc. Mỹ không tìm cách có căn cứ lâu dài ở Papua New Guinea.
We're not seeking permanent basing in PNG. This is a fundamental foundational framework to deepen that defense relationship.
Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói, tôi chỉ muốn nói rõ rằng chúng tôi không tìm cách có một căn cứ lâu dài ở Papua New Guinea. Trung Quốc ngỏ ý mời Philippines tập trận chung. Tổng thống Putin hứa tặng châu Phi ngũ cốc miễn phí bất chấp lệnh trừng phạt đạo đức giả của phương Tây. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Bộ trưởng Quốc phòng Nga tháp tùng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tới một cuộc triển lãm quốc phòng giới thiệu các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bị quốc tế cấm đoán, vào lúc hai nước láng giềng cam kết tăng cường quan hệ. Bộ trưởng Nga Sergei Shoigu và một phái đoàn Trung Quốc do một ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản dẫn đầu đã đến Triều Tiên trong tuần này để dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên, được Triều Tiên kỷ niệm với tên gọi là Ngày Chiến Thắng. Các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, được thông qua với sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc. Nhưng trong tuần này, các tên lửa đó tạo thành phong nền ấn tượng để thể hiện tình đoàn kết của ba quốc gia gắn bó với nhau, vì họ đều là đối thủ của Mỹ. Điều này cũng làm sống lại liên minh giữa ba nước thời chiến tranh lạnh dưới góc nhìn của một số nhà phân tích. Ông Shoigu thực hiện chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng quốc phòng Nga tới Triều Tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Đối với Triều Tiên, việc hai phái đoàn Nga và Trung Quốc đến thăm đánh dấu động thái mở cửa quan trọng lần đầu tiên của đất nước này với thế giới kể từ khi đại dịch COVID-19. Ông Kim cảm ơn Tổng thống Nga Putin đã cử phái đoàn quân sự đến thăm do ông Shoigu dẫn đầu, nói rằng chuyến thăm làm sâu sắc mối quan hệ chiến lược và truyền thống giữa Triều Tiên và Nga, theo truyền thông Triều Tiên. Hãng thông tấn nhà nước KCNA không đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine, nhưng tin cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun-nam nói rằng Triều Tiên hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến vì công lý của Nga và để bảo vệ chủ quyền của mình. Vẫn theo KCNA, ông Kim đã đưa ông Shoigu đi tham quan một cuộc triển lãm vũ khí và thiết bị quân sự mới. Một nhà phân tích, Ankit Panda thuộc tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế có trụ sở ở Mỹ cho rằng, việc ông Shoigu đi xem các tên lửa của Triều Tiên dường như cho thấy Nga chấp nhận chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ông Kim cũng đã tiếp và hội đàm với ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Hồng Trung. Hãng thông tấn KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu rằng chuyến thăm của đoàn ông Lý cho thấy cam kết của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về coi trọng tình hữu nghị giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc. Các bức ảnh trên truyền thông nhà nước cho thấy ông Kim dự một buổi biểu diễn hoành tráng với hai ông Shoigu và Lý ngồi hai bên, và phong nền có khẩu hiệu được quân đội Trung Quốc sử dụng trong chiến tranh Triều Tiên thể hiện lời thề chống bọn Mỹ xâm lược. Các nhà phân tích cho rằng chuyến thăm của Nga làm tăng triển vọng nước này sẽ công khai ủng hộ Triều Tiên nhiều hơn, đặc biệt với tình trạng Nga bị phương Tây cô lập sau cuộc xâm lược Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm thứ Năm với các lãnh đạo châu Phi rằng ông sẽ tặng cho họ hàng chục ngàn tấn ngũ cốc trong vài tháng, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, mà theo lời ông đã khiến Moscow khó xuất khẩu ngũ cốc và phân bón. Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh ở St. Petersburg tập trung vào quan hệ Nga-châu Phi, ông Putin nói Nga dự báo sẽ có vụ thu hoạch ngũ cốc với sản lượng kỷ lục và sẵn sàng thế chân Ukraine về xuất khẩu ngũ cốc sang châu Phi, cả về mặt thương mại lẫn viện trợ, để giữ uy tín về vai trò quan trọng của Moscow trong an ninh lương thực toàn cầu, theo lời ông Putin. Chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Cộng hòa Trung Phi và Eritrea từ 25 đến 50 ngàn tấn ngũ cốc mỗi nước và miễn phí trong vòng 3-4 tháng tới, ông Putin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh. Chúng tôi cũng sẽ giao miễn phí các sản phẩm này cho người tiêu dùng. Sự kiện này tiếp nối hội nghị thượng đỉnh với châu Phi lần đầu tiên của Nga hồi năm 2019 và là một phần trong các nỗ lực phối hợp nhằm gây ảnh hưởng và thúc đẩy kinh doanh ở lục địa, nơi lính đánh thuê thuộc tập đoàn Wagner của Nga vẫn hoạt động bất chấp chuyện đã có một cuộc binh biến dở dang ở chính nước Nga hồi tuần trước. Đáp trả những lời chỉ trích của phương Tây về việc Moscow quyết định hủy bỏ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen là thỏa thuận cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc từ các cảng biển của họ trong một năm bất chấp chiến tranh, ông Putin nhắc lại lập luận của ông rằng những lời hứa với Nga về việc tạo điều kiện thuận lợi cho Nga xuất khẩu ngũ cốc và phân bón đã không được đếm xỉa tới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói hôm 24 tháng 7 rằng giá lương thực thế giới tăng vọt vì thỏa thuận Biển Đen bị sụp đổ và Nga ném bom các cảng trên sông Danube mà Ukraine đã sử dụng làm tuyến đường xuất khẩu vòng tránh. Và tình trạng như vậy là sự tàn phá đặc biệt đối với các quốc gia dễ bị tổn thương, đang phải vật lộn để nuôi sống được người dân của họ. Ông Putin phát biểu với hội nghị thượng đỉnh rằng hơn 70% số ngũ cốc mà Ukraine xuất khẩu do thỏa thuận hiện đã hết hiệu lực đã đi đến các nước có thu nhập cao hoặc trên trung bình, bao gồm cả Liên hiệp châu Âu, còn các nước nghèo nhất như Sudan đã bị chơi khó và chỉ nhận được chưa đến 3% lượng hàng. Tuy nhiên, ông không đề cập đến tác động to lớn hơn của nguồn cung Ukraine trong việc hạ giá thị trường toàn cầu. Ông nói rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây được áp đặt để đáp trả cuộc chiến của Nga ở Ukraine, mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, thậm chí còn ngăn cản cả việc Nga cung cấp phân bón miễn phí cho các quốc gia nghèo. Đang hiện ra một bức tranh nghịch lý, một mặt các nước phương Tây đang cản trở nguồn cung ngũ cốc và phân bón của chúng tôi, mặt khác họ lại đổ lỗi một cách đạo đức giả cho chúng tôi về tình trạng khủng hoảng hiện nay trên thị trường lương thực thế giới, ông Putin nói. The Voice of America, VOA. Trung Quốc đưa ra lời mời chào về tổ chức tập trận chung với Philippines. Truyền thông Philippines đưa tin hôm thứ Năm 27 tháng 7, trích lời lãnh đạo quân đội Manila. Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Philippines Romeo Bronner sẽ nghiên cứu lời mời mà đại sứ Trung Quốc tại Manila đã chuyển đến ông, hãng CNN Philippines và đài PTV của nhà nước đưa tin. Họ nói rằng họ gửi sách trắng, chúng tôi phải nghiên cứu. Ông Bronner nói trong một video được CNN Philippines đăng trên nền tảng nhắn tin X, trước đây có tên là Twitter. Không có ngay bình luận của ông Bronner, nhưng người phát ngôn quân đội Madel Aguila cho biết ông đã xem đoạn video về cuộc phỏng vấn của ông Bronner và nhắc lại rằng cuộc đàm thoại giữa ông ấy với nhà ngoại giao Trung Quốc có tính chất không chính thức. Ông Aguila nói với Reuters, tôi không biết liệu chúng tôi đã thực sự nhận được sách trắng hay chưa. Ông Bronner đã nói chuyện với các phóng viên bên lề một sự kiện do Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila tổ chức để kỷ niệm ngày thành lập Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc, ông Aguila cho hay. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay khi có đề nghị đưa ra bình luận. Chúng tôi cố gắng thiết lập quan hệ với các quân đội, với các lực lượng vũ trang trên toàn thế giới. Đây là một cách để chúng tôi ngăn chặn chiến tranh, ông Bronner nói. Lời mời của Bắc Kinh về tiến hành tập trận chung với Philippines xuất hiện vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa hai nước do các hoạt động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, theo cách mô tả của Manila. Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ lâu nay ở Biển Đông với một số quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Philippines. Không có chi tiết nào khác được đưa ra về việc tập trận chung được đề xuất, nhưng ông Bronner nói rằng hoạt động đó sẽ không được tiến hành ở Biển Đông. Từng là cựu chỉ huy lục quân, ông Bronner trong tháng này đã đảm nhận chức vụ là người đứng đầu các lực lượng vũ trang, kế nhiệm ông Andres Santino, người được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. bổ nhiệm làm cố vấn của Tổng thống về Biển Đông. Ông Marcos gần đây muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với Washington, đã nhắc lại trong bài phát biểu thường niên hôm 24 tháng 7 rằng ông sẽ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước mình. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói hôm thứ Năm 27 tháng 7 rằng cánh cửa hoàn toàn rộng mở để New Zealand tham gia vào chương trình mua sắm và phát triển vũ khí AUKUS giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc. Chương trình AUKUS gồm nhiều giai đoạn được công bố hồi tháng 3, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối những năm 2030 và đầu những năm 2040. Với việc Anh và Australia sản xuất và vận hành lớp tàu ngầm mới SSN AUKUS và bao gồm công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ. Particularly now on the second pillar, the door is very much open for New Zealand and other partners to engage as they see appropriate. Ngoại trưởng Blinken phát biểu tại một cuộc họp báo ở Wellington. Cánh cửa đang rất rộng mở để New Zealand và các đối tác khác tham gia khi họ thấy phù hợp từ nay về sau. Chúng tôi làm việc cùng nhau lâu nay về các vấn đề an ninh quốc gia quan trọng nhất, và vì vậy chúng tôi phát triển hơn nữa AUKUS như tôi đã nói. Cánh cửa rộng mở để các bên tham gia. Ông Blinken có mặt tại New Zealand chỉ trong hơn một ngày trong khuôn khổ chuyến thăm ba nước Thái Bình Dương. Ông đã gặp Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và Bộ trưởng Ngoại giao Nanaia Mahuta. Ông sẽ đến Úc vào tối 27 tháng 7, ở đó cuộc tập trận Úc-Mỹ lớn nhất sẽ diễn ra. New Zealand từng nói họ sẵn sàng thảo luận về giai đoạn thứ hai của AUKUS, tập trung vào công nghệ quân sự. Nhưng bà Mahuta nhắc lại hôm 27 tháng 7 rằng New Zealand không sẵn sàng thỏa hiệp hoặc thay đổi lập trường phi hạt nhân của mình và rằng họ tiếp tục ủng hộ một khu vực Thái Bình Dương phi hạt nhân. Bà cho hay các cuộc thảo luận của bà với ông Blinken diễn ra trong bầu không khí nồng ấm và thân thiết. Họ bàn về trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, môi trường toàn cầu ngày càng nhiều tranh chấp, bao gồm cả vùng Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh cam kết của hai nước đối với dân chủ và nhân quyền. New Zealand và Mỹ mô tả họ là đối tác chiến lược thân thiết, mặc dù liên minh của họ đã tạm dừng vào những năm 1980 khi New Zealand không cho các tàu chiến của Mỹ mang vũ khí hạt nhân hoặc chạy bằng năng lượng hạt nhân ghé thăm. Mối quan hệ hai nước ngày càng trở nên thân thiết trong vài năm nay do những lo ngại chung về sự hiện diện của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, đặc biệt là mối quan hệ quốc phòng và an ninh ngày càng tăng của Bắc Kinh với quần đảo Solomon và tác động gây bất ổn tiềm tàng của Trung Quốc trong khu vực.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói hôm thứ Năm 27 tháng 7 trong chuyến thăm Papua New Guinea rằng Hoa Kỳ không tìm cách có một căn cứ lâu dài ở quốc gia Thái Bình Dương, nhưng sẽ giúp tăng cường năng lực của quốc gia này theo một thỏa thuận quốc phòng mới. Papua New Guinea và Mỹ đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng hồi tháng 5, đặt ra khuôn khổ để Mỹ cải tạo các cảng và sân bay của Papua New Guinea cho mục đích quân sự và dân sự trong hơn 15 năm. Ông Austin đã gặp Thủ tướng Papua New Guinea James Marape trong chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đến nước này để thảo luận về việc tăng cường quan hệ. Và thông báo một tàu của tuần duyên Hoa Kỳ sẽ đến thăm vào tháng 8 theo một thỏa thuận khác về thực thi pháp luật hàng hải. Mỹ và các đồng minh đang tìm cách ngăn cản các đảo quốc vùng Thái Bình Dương thiết lập quan hệ an ninh với Trung Quốc, một nước cho vay rất nhiều trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở khu vực. Đây là một mối lo ngại gia tăng trong bối cảnh có căng thẳng về Đài Loan và sau khi Bắc Kinh ký hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đang tăng cường sự hiện diện của họ trong khu vực theo các thỏa thuận song phương để tuần tiễu ở các vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn của các đảo quốc, mặc dù quần đảo Solomon và Vanuatu có quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh, đã chặn các chuyến cập cảng của tuần duyên Hoa Kỳ. Thủ tướng Marape cho biết, thành phố Lae lớn thứ hai của Papua New Guinea là một cảng hàng hóa lớn đã được chỉ định làm một căn cứ của Hoa Kỳ phục vụ cho việc quản lý thảm họa.
We're not seeking permanent basing in PNG. This is a fundamental foundational framework to deepen that defense relationship that again goes back decades.
Bộ trưởng Austin nói trong một cuộc họp báo ở thủ đô Port Moresby. Tôi chỉ muốn nói rõ rằng chúng tôi không tìm cách có một căn cứ lâu dài ở Papua New Guinea. Nội dung của bản thỏa thuận quốc phòng cho thấy nó cho phép triển khai các lực lượng và thiết bị của Hoa Kỳ tại Papua New Guinea. Ông Austin cho hay hai nước sẽ hiện đại hóa lực lượng quốc phòng của Papua New Guinea và tăng khả năng hoạt động chung. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng chúng tôi tăng cường khả năng của Papua New Guinea về tự vệ và bảo vệ lợi ích của họ, ông nói. Quốc hội Papua New Guinea vẫn chưa phê chuẩn thỏa thuận quốc phòng. Thỏa thuận này đã bị một số chính trị gia đối lập lo ngại sẽ làm mất lòng đối tác thương mại lớn là Trung Quốc. Quốc hội Thái Lan dự kiến họp vào ngày 4 tháng 8 để cố gắng một lần nữa bầu chọn ra thủ tướng, Quốc hội cho biết hôm thứ Năm, trong bối cảnh bế tắc chính trị kéo dài sau cuộc bầu cử toàn quốc hồi tháng 5. Hai nỗ lực trước đây của đảng Tiến Lên, đảng đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử để lãnh đạo đảng là Pita Limcharoenkrat được chuẩn thuận làm thủ tướng đều đã bị các nhà lập pháp bảo thủ và gắn với quân đội ngăn cản. Đảng Phiêu Thái đứng thứ nhì trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 và là một thành phần trong liên minh gồm 8 đảng cùng với đảng Tiến Lên, dự kiến sẽ giới thiệu ứng cử cho chức thủ tướng trong lần sắp tới. Các cử tri ở nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đã góp phần to lớn giúp đảng Tiến Lên giành chiến thắng gây ngạc nhiên trong cuộc bầu cử trước các đối thủ được quân đội hậu thuẫn, những người đã thống trị nền chính trị của nước này trong phần lớn thập kỷ qua. Nhưng thượng viện do quân đội đề cử và các đối thủ thuộc giới bảo thủ Bảo Hoàng đã bác bỏ ông Pita, cản đường trở thành thủ tướng của ông. Một văn bản của Quốc hội phát thảo chương trình nghị sự của họ vào ngày 4 tháng 8 cho thấy Hạ viện sẽ xem xét và tán thành một cá nhân phù hợp để trở thành thủ tướng. Tuy nhiên, người phát ngôn Hạ viện Wan Muhammad Nur Mata nói với các phóng viên tại Quốc hội trước khi chương trình nghị sự được công bố rằng cuộc bỏ phiếu có thể bị hoãn lại tùy vào việc tòa án xem xét lại một quyết định trước đó. Tòa án bảo hiến của Thái Lan dự kiến sẽ xem xét vào thứ Năm tuần tới 3 tháng 8 một khiếu nại về một quyết định hồi đầu tháng 7 ngăn cản tư cách ứng cử viên của ông Pita cho vị trí lãnh đạo cao nhất trong chính phủ. Ông Wano cho hay nếu tòa chấp nhận đơn khiếu nại, cuộc bỏ phiếu của Quốc hội vào ngày hôm sau 4 tháng 8 sẽ bị hoãn lại. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.